Chiến thần ở Dề, chương 1712, 1712, một kẻ sắp chết mà cũng dám hỏi tôi là ai à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng này khiến cả đám ảnh vệ ngây ra vì sợ. Nhất là Tiền Bưu, ông ta đã dại cả mặt ra. Ông ta hoàn toàn không ngờ Hạ Hà sẽ tấn công Dương Thanh. Càng không ngờ rằng Dương Thanh lại không hề né tránh trước công kích của Hạ Hà. Thực lực của Dương Thanh mạnh cỡ nào, ông ta biết rất rõ. Trừ khi Dương Thanh cố tình muốn chịu nhát dao này. Bằng không, Hạ Hà tuyệt đối không thể đâm trúng Dương Thanh. Cậu Thanh, Tiền Bưu vội phóng tới trước mặt Dương Thanh. Đồng thời giận dữ quát vào mặt Hạ Hà. Cô có biết, để cứu cô, cậu Thanh đã phải ký kết hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn Nhạn Thanh mà không có bất cứ điều kiện nào không? Vậy mà cô còn dám tấn công cậu ấy. Lúc này, Hạ Hà cũng bối rối. Nhìn xuống bụng Dương Thanh, con dao kia chỉ còn lộ mỗi chuôi dao ra ngoài. Mặt cô ta dại ra. Gần như tức thì, lệ dâng đầy trong khóe mắt. Hạ Hà ôm chặt đầu mình. Sắc mặt hoảng hốt và áy náy vô cùng. Dương Thanh, xin lỗi, tôi cũng không biết vì sao tôi lại làm như vậy. Vừa rồi không biết sao tôi chẳng nghĩ được gì. Chỉ muốn giết anh, tôi thực sự không biết tôi bị làm sao nữa. Nước mắt Hạ Hà đã rơi ướt mặt. Cô ta khóc lóc nói. Dương Thanh, anh đừng làm tôi sợ. Anh hãy nói rằng anh không sao đi mà. Dương Thanh nhìn về phía Hạ Hà. Ánh mắt đầy phức tạp. Anh nói, tôi không sao, cô cứ yên tâm, tôi không trách cô, ngược lại, tôi mới là người phải xin lỗi cô. Bất kể thế nào, dì Lục cũng bị tôi làm liên lụy nên mới mất mạng. Tôi ngăn cản cô giết người là vì không muốn khiến cô phải sống trong ám ảnh cả đời. Hy vọng sau một nhát dao này, cô có thể tha thứ cho tôi vì đã tự ý quyết định giúp cô giết kẻ thù. Hạ Hà khóc không thành tiếng, chỉ liên tục lắc đầu. Chuyện dị giới, đúng lúc này, một hơi thở võ thuật khủng bố bất chợt bao trùm xuống. Các thành viên ảnh vệ lập tức biến sắc, sắc mặt Dương Thanh cũng trầm xuống. Lạnh lùng nói, kẻ nào, một kẻ sắp chết mà cũng dám hỏi tôi là ai à? Một giọng nói vang lên, giây tiếp theo, ngay dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Một lão già mặc áo dài màu cho xuất hiện. Dương Thanh nheo mắt, nhìn chằm chằm vào lão già kia. Nói, nếu tôi đoán không nhầm thì ông chính là sư phụ của Hoàng Tiến và Lưu Lão Quái. Đúng không? Vừa rồi, bạn tôi bỗng trở nên hết sức nóng nảy. Còn ra tay với tôi, là do ông giở trò sau lưng không đúng. Vị cao thủ mặc áo dài màu cho này tản ra một hơi thở khiến anh vô cùng khó chịu. Nó giống hệt như hơi thở trên người Lưu Lão Quái trước đây. Sau khi đấu với Hoàng Tiến một trận sinh tử, Miêu Thành Chủ từng cảnh báo anh phải hết sức cẩn thận đề phòng sư phụ của Hoàng Tiến và Lưu Lão Quái. Vị cao thủ áo dài màu cho lạnh lùng nói. Đúng thế, bạn cậu đã bị tôi dùng cổ thuật khống chế. Cho nên mới tấn công cậu. Bằng không, tôi còn chưa biết làm cách nào để khiến thực lực của cậu suy yếu bớt đi đâu. Nói sao thì cậu cũng đã là một cao thủ có thực lực bán bộ siêu phàm bát cảnh sơ kỳ rồi. Cách chương.